Marcel Aimé, 1902-1967. Marcel Aimé, nhà văn nổi tiếng người Pháp, sinh năm 1902 ở Tony xứ Yon. Thời thơ ấu sống ở nông thôn, học ít lâu rồi làm đủ nghề, thợ nề, viên chức bảo hiểm, ngân hàng. Từ năm 1925 làm báo ở Paris. Ông đi hẳn vào con đường sáng tác văn học. Sau thành công của truyện Con ngựa cái xanh, một câu chuyện về nông thôn đượm chất hài hước châm biếm, từ đó ông cho ra đời hàng loạt tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch với một phong cách rất độc đáo. Ông mất năm 1967. Các tác phẩm tiêu biểu: Bếp củi 1925, Khứ hồi 1929, Con ngựa cái xanh 1933, Người đi xuyên tường 1943, Truyện con mèo ú tim 1939, Con đường tuổi học trò 1946. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc với văn phong rất độc đáo của ông, rút trong tập truyện con mèo ú tim. Cái chân mèo. Buổi chiều đi làm đồng về, bố mẹ thấy chú mèo ngồi trên bờ giếng đang chăm chú rửa mặt. Kìa, họ bảo nhau, con mèo nhà ta đang đưa chân dài quá tai, chắc là ngày mai có mưa. Quả là thế, hôm sau mưa suốt ngày, không ai ra đồng nổi. Bực bội vì chân tay rảnh rỗi, bố mẹ đâm ra trái tính và hay cáu gắt với hai cô con gái. Cô gái cả Delphine và Marinette tóc hoe hoe đang chơi đủ thứ trò. Chim bay, đánh chuyền, bế em, sói ở đâu. Cha mẹ các em quát, lúc nào cũng nghịch, chơi suốt. Con gái lớn mà thế à, có khi đến 10 tuổi chúng nó vẫn còn nghịch. Phải bắt chúng học khâu vá hoặc tập viết thư cho chú Alfred, có lẽ lại bổ ích hơn. Khoác con xong, cha mẹ quay sang vặt chú mèo đang ngồi trên cửa sổ nhìn mưa. Còn con này nữa, cả ngày chỉ ngồi không. Lũ chuột đang làm ngụy, nhưng ông tướng chỉ thích nuôi béo mà không phải làm gì cả. Đỡ vất vả mà lại. Mèo ta đáp, các vị cái gì cũng chê bai tất. Ngày tôi chỉ ngủ và chơi thôi. Còn ban đêm khi tôi phóng như bay vào kho thóc, các vị có theo sau tôi để khen đâu. Chà, mi bao giờ cũng viện lý, để rồi xem. Quá trưa, vẫn mưa. Trong khi ông bố bà mẹ bận bịu ở chuồng ngựa, đám nhóc lại bày trò chơi quanh bàn. Mèo nói, thôi đừng chơi ở đây nữa, nếu các bạn lại đánh vỡ thứ gì đó thì bố mẹ lại gầm lên thôi. Delphine đáp, nghe mèo có mà dẹp hết các trò chơi đi hay sao á. Marinette nhận xét, đúng đấy, với Alphonse, tên hai bé gái đặt cho chú mèo, thì chỉ thích ngủ suốt ngày thôi. Alphonse không nói gì thêm, thế là bọn nhóc ù té đùa chạy. Ở dưới bàn có một chiếc đĩa sứ cổ, tuổi đến hàng trăm năm, bố mẹ giữ gìn khiếp lắm. Khi chạy, Delphine và Marinette va vào chân bàn và vô tình đánh đổ. Chiếc đĩa trượt từ từ, rồi lăn xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Chú mèo vẫn ngồi miết trên cửa sổ, chẳng thèm quay cổ lại. Bọn nhóc không chạy nữa, và hốt hoảng thực sự. Alphonse, chiếc đĩa vỡ mất rồi, làm thế nào bây giờ? Nhặt nhạnh cho hết mảnh rồi đem vứt vào hố, bố mẹ về không hay biết gì hết. Nhưng không kịp rồi, họ đang trở về kia kìa. Nhìn thấy những mảnh đĩa sứ vỡ, bố mẹ phát điên lên, nhảy vọt vào trong bếp. Họ quát ầm lên, khổ không, chiếc đĩa cổ hàng trăm năm bây giờ thành những mảnh vụn, không ai khác ngoài hai con quỷ cái. Chúng mày sẽ bị phạt cắm đùa và ăn bánh mì nhạt. Cảm thấy hình phạt ấy còn nhẹ, bố mẹ nghĩ một chút, nhìn hai cô bé cười gằn rồi tiếp. Không, không phải bánh mì nhạt, mà mai Nếu như trời tạnh, ngày mai, ha ha, chúng mày sẽ bị tống đến nhà dì Melina. Delphine và Marinette tái xanh tái xám, phanh tai, mắt vang vĩ, không vang vĩ gì cả. Nếu mai tạnh mưa, ngày mai chúng mày đem lọ mứt sang cho dì Melina. Chị Melina rất già và dữ tợn, mồm không răng, cằm thì đầy râu. Mỗi lần hai cô bé sang thăm, bà ôm lấy, hôn để, chẳng thú vị gì với chiếc cằm râu ấy. Bà ta lại còn véo và lôi tóc nữa. Niềm vui của bà là bắt chúng nhồi nhét cho hết chiếc bánh và miếng phô mát đã lên men mà bà chuẩn bị sẵn mời chúng khi chúng sang thăm bà. Hơn nữa, bà cho rằng hai đứa cháu rất giống bà và tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa chúng sẽ dập khuôn bà giống như đúc. Nghĩ đến điều ấy, hai cô con gái sợ hết vía. Chú mèo thở dài. Hai bé này vì một chiếc đĩa cổ đã sức mẻ phạt như thế thật quá đáng. Nhì mèo, chắc mày cũng hùa về chúng, sao mày không ngăn chúng? Hay là mày cũng đùa theo làm vỡ chiếc đĩa? Hai cô bé vội thưa, không đâu, Alphonse có bao giờ rời khỏi cửa sổ đâu. Câm, à chúng mày cùng một ruột, chúng mày bao che cho nhau, chúng mày cùng có tội như nhau cả thôi. Chà, cái con mèo suốt ngày chỉ vùi đầu ngủ. Mèo nói, nếu các vị cứ tiếp tục cái giọng như thế, tốt hơn hết là tôi xéo đi đấy. Marinette mở cửa sổ cho tôi. Marinette mở cửa, mèo nhảy tót ra sân, mưa cũng vừa dứt, gió nhẹ quét tan dần những tảng mây. Bố mẹ đã dịu dàng nhận xét, trời hửng rồi, ngày mai tụi bay sang nhà dì Melanin, vừa lúc đẹp trời, dịp may đấy. Đừng có mà khóc nữa, khóc cũng không chấp lại được cái đĩa đâu. Thôi, vào láng bê củi ra đi. Trong láng, hai cô bé thấy mèo ta ngồi thu lu trong đống gỗ, mắt còn ngấn lệ. Delphine nhìn mèo đang rửa mặt. Cô bé cười và thốt lên một tiếng, khiến cô chị phải ngạc nhiên. Xem kìa, anh Phong Sơ. Gì thế cô bé? Tớ đang nghĩ ra một điều hay lắm. Ngày mai, nếu cậu muốn thì chúng tớ chẳng sang nhà dì Melanie nữa. Tớ chẳng mong gì hơn thế, nhưng tất cả những điều tớ có thể nói với bố mẹ cũng vô ích thôi, khổ thế. Này, cần gì phải nói, cậu chẳng thấy bố mẹ đã nói gì ư? Chỉ sang nhà dì Melina khi trời tạnh thôi. Vậy thì sao? Mèo hỏi. Ồ, chỉ việc đưa chân cậu ra đằng sau tai, mai mà mưa thì chúng tớ cốc sang nhà dì Melina nữa. Mèo nói, đúng đấy, thế mà mình không nghĩ ra. Trời đất, quả là một ý hay. Mèo liền đưa chân ra sau tai, có đến 50 lần. Đêm nay các cậu cứ ngủ ngon lành, ngày mai sẽ mưa tầm tã, chẳng ma nào dám ló mặt ra ngoài cho mà xem. Trong bữa cơm chiều, bố mẹ nói đến dì Melina nhiều, họ đã chuẩn bị sẵn lọ mứt biếu dì. Hai cô bé đến khổ vì phải luôn nghiêm túc, và nhiều lần gặp ánh mắt của chị, Marinette phải vờ như nuốt nghẹn để giấu tiếng cười. Đến lúc đi ngủ, bố mẹ dán mũi vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Đêm thế này, bố mẹ nói, quả là một đêm đẹp trời, chưa bao giờ lại nhiều sao đến thế, ngày mai lên đường rất là tuyệt. Nhưng sáng hôm sau, trời xám lại, đổ mưa rất sớm. Chẳng sao đâu, bố mẹ nói, chắc mưa cũng không lâu. Họ bảo hai cô bé mặc áo dài ngày lễ và buộc ru băng hồng vào mái tóc. Nhưng mưa suốt sáng suốt trưa kéo dài cho đến tối, phải cất lại áo và ru băng. Tuy vậy bố mẹ vẫn vui vẻ, chậm một ngày cũng không sao, thì ngày mai các con sẽ đi thăm dì Melina. Trời quang dần rồi, giữa tháng năm chẳng lẽ lại mưa 3 ngày liền được. Chiều hôm đó khi rửa mặt, mèo lại đưa chân ra sau tai, Thế là hôm sau lại mưa. Cũng như hôm trước, việc đưa hai cô bé đến nhà dì Melina đành gác lại. Cha mẹ bắt đầu cao có, buồn bực vì việc trừng phạt con bị chậm trễ bởi thời tiết xấu. Họ lại buồn bực thêm vì nỗi không đi làm đồng được. Cứ một tí nhỏ nhặt, họ lại đâm cấu với hai đứa con gái. Việc gì họ cũng đổ vào đầu kêu ca chúng, chỉ được cái tài đánh vỡ bát đĩa. Họ còn nói, đi thăm dì Melina là điều tốt cho chúng mày. Thấy trời tạnh ráo, chúng mày phải dậy từ sáng sớm. Trong lúc cơn giận hung lên, họ lại dội vào đầu chú mèo. Nào cắn chổi, nào chiếc guốc, mắng là đồ lười và vô tích sự. Mèo kêu lên, ôi ôi, các vị ác hơn là tôi tưởng đấy. Các vị đánh mà không có lý do gì cả. Nhưng mèo tôi xin thề, rồi các vị sẽ hối hận đấy. Giá như không có cái sự việc do bố mẹ gây ra, thì mèo cũng đã quá mệt về việc làm cho trời mưa. Bởi vì cu cậu cũng thích trèo cây, phóng ra đồng hoặc vào rừng, và nó cho là quá đáng việc tự buộc mình không ra ngoài để tránh cho hai cô bạn khỏi phải đi thăm cái gì Melina chán ngắt kia. Nhưng mèo ta còn nhớ dai dẳng về cú cắn chổi, chiếc guốc, nên hai cô bé cũng chẳng cần đề nghị với mèo đưa chân ra đằng sau tai nữa. Mèo coi như việc này là phận sự của chính mình. Trong 8 ngày liền tù tì, mưa không dứt từ sáng đến tối, bố mẹ buộc phải ở nhà, và đâm ra họ đành để lúa rủ xuống nước. Họ càng không thôi cáu kỉnh. Họ cũng quên cả chiếc đĩa sứ và việc đi thăm dì Melina. Nhưng dần dần họ đăm đăm nhìn mèo với con mắt hằn học. Hai người luôn luôn ghé tai thì thầm rất lâu, bàn chuyện gì không ai đoán nổi. Một buổi sáng từ tinh mơ, lúc bấy giờ là ngày mưa thứ 8, bố mẹ chuẩn bị ra ga, mặc dù trời xấu, để gửi những túi khoai tây ra thành phố. Khi thức dậy, Danfin và Marinette nhìn thấy họ đang bận khâu túi ở trong bếp. Trên bàn có một hòn đá lớn, nặng tới 2-3 cân. Khi cô bé hỏi, bố mẹ trả lời, vẻ mặt bối rối, rằng cái này cũng gửi đi kèm theo túi khoai tây. Vừa lúc ấy, chú mèo đi vào bếp và lễ phép chào mọi người. Bố mẹ bảo mèo, Alfonso, cháu có một bát sữa tươi để phần ở gần bếp lò đấy. Cháu cảm ơn bố mẹ chu đáo quá. Mèo đáp, hơi ngạc nhiên về cử chỉ ân cần kia, dạo này hiếm thấy. Trong lúc mèo uống sữa, bố mẹ tóm mỗi người hai cái chân mèo đút vào trong bị. Đầu vào trước, cho luôn cả hòn đá 3 cân vào trong ấy, khâu kín lại bằng một sợi dây thật chắc. Mèo giãy đạp trong túi kêu ầm lên, làm cái gì thế này, các người điên rồi sao? Bố mẹ đáp, làm thế đấy, không ai chịu được một con mèo chiều nào cũng đưa chân ra sau tai. Mưa đủ rồi đấy, mày thích nước đến thế, thằng nhãi ạ, thì mày sẽ được một bữa sặc hơi. 5 phút nữa, mày sẽ được rửa mặt ở đáy sông. Delphin và Marinette kêu thét, không chịu để cho vứt mèo xuống sông. Bố mẹ quát ầm lên rằng không ai ngăn cản được họ quẳng con mèo bẩn thỉu suốt ngày chỉ cầu mưa. Alfonso gào lên, cao cấu như điên trong túi. Marinette ôm hôn nó qua lần vải ngoài của túi, còn Delphine sụp lại xin bố mẹ tha cho mèo. Bố mẹ quát tướng, không, chẳng ai thương con mèo quý sứ này. Bỗng dưng họ sực nhớ là đã gần 8 giờ, Raga có thể chậm. Họ vội vàng gài áo mưa, choàng mũ lên đầu, nói với lũ nhóc trước khi rời khỏi bếp, không cần thì giờ ra sông bây giờ nữa. Trưa chúng ta sẽ về ra tay. Ở nhà liệu hồn đừng có mở túi ra đấy. Nếu trưa mà con mèo Alfonso biến mất thì chúng mày sẽ phải xéo sang nhà dì Melanin 6 tháng hoặc suốt đời. Bố mẹ vừa đi khỏi được một tí thì Delphine và Marinette cởi chỉ khâu túi ra. Chú mèo nhô đầu ra khỏi miệng túi và bảo họ, hai bé này, tớ nghĩ các bạn luôn có tấm lòng vàng, nhưng tớ sẽ là một con mèo khổ sở suốt đời. Nếu tớ chấp nhận để cứu tớ, Các bạn phải ở nhà dì Melina 6 tháng hay lâu hơn thế. Với giá ấy, thà tớ chịu vứt xuống sông còn hơn. Chị Melina chẳng ác lắm đâu, 6 tháng cũng qua nhanh thôi mà. Nhưng mèo nhất định không chịu, và để tỏ rằng ý mèo đã quyết, mèo thụt đầu vào trong túi. Trong lúc Delphine thử ra sức thuyết phục mèo thêm, Marinette ra sân và đi hỏi kế vịt đang vầy mưa trong một vũng nước. Đó là chú vịt nhiều mưu trí, rất đúng mực. Để nghĩ thật chín, vịt ta ủ đầu vào trong cánh. Rồi vịt nói: "Tớ nghĩ vỡ ốc rồi, chưa biết phải tìm cách nào để thuyết phục được mèo ra khỏi túi. Tớ biết mèo mà, nó cứng đầu lắm. Ví như cứ cố tình lôi nó ra, biết đâu nó lại chẳng tự đến nạp mình lúc bố mẹ trở về. Chưa kể đến việc mèo nói xem ra hoàn toàn có lý. Nếu tớ là mèo thì cũng thế. Tớ sống thế nào được khi các bạn phải chịu cảnh bắt buộc ở nhà dì Melina, vâng lời bà ta, thì lỗi thì là do tớ. Còn chúng tớ, nếu như để mèo bị dìm chết, thì làm sao chúng tớ khỏi bị lương tâm dằn vặt? Tất nhiên rồi, cần phải tìm ra cách nào đó cho thật ổn. Nhưng tớ nghĩ đủ thứ, vẫn chưa ra cách." Marinette nảy ý, đi hỏi kế tất cả các loài vật ở trong trại. Và để khỏi mất thì giờ, bé quyết định mời bọn chúng vào trong bếp. Ngựa, chó, bò đực, bò cái, lợn, gà, vịt vào ngồi ở chỗ hai cô bé chỉ định. Mèo đang ở giữa trung tâm của cái vòng hợp này, bây giờ mới chịu nhô đầu ra khỏi túi. Vịt đứng cạnh, lên tiếng thông báo cho mọi người biết rõ tình thế. Khi vịt nói xong, mỗi con đều im lặng, nghĩ ngợi. Vịt hỏi: "Ai đã nghĩ được kế gì hay chưa?" Lợn đáp: "Tớ. Thế này nhé, đến trưa bố mẹ về, tớ sẽ nói với họ. Tớ sẽ làm họ phải xấu hổ vì nảy ra ý nghĩ xấu thế. Tớ sẽ giảng cho họ rằng đời sống của loài vật rất thiêng liêng, và họ sẽ mắc một cái tội ác ghê tởm nếu vứt mèo xuống sông. Chắc chắn họ sẽ hiểu lời tớ." Vịt gật gù đầy thiện cảm, nhưng không có vẻ bị thuyết phục. Trong nếp nghĩ của bố mẹ, lợn là cái giống để muối thịt, và lý lẽ của hắn chẳng có mảy may sức nặng. "Có ai có ý kiến khác nào?" Chó đáp: "Tớ. Việc đó chỉ tớ làm được thôi. Khi bố mẹ cầm cái túi, tớ sẽ đớp vào mắt cá chân cho họ phải thả mèo ra." Phải nói là ý có vẻ hay. Song Delphine và Marinette, mặc dù cũng có phần muốn thử xem, vẫn không muốn mắt cá chân bố mẹ mình bị cắn. Bà cái nhận xét: "Gớm, chó vốn vâng lời chủ, dễ mà dám cắn bố mẹ." Chó thở dài: "Quả thế, tớ vốn rất biết vâng lời." Một chú bò trắng nói: "Đơn giản thôi, mẹ cứ việc chuồn ra khỏi túi và ta thả vào đấy một khúc gỗ." Kế của bò được đám đông rào lên tán thưởng, nhưng mèo ta ngoắc đầu, nói: "Không được, ngộ bố mẹ thấy cái túi không động cửa gì cả, không kêu không thở, thì lộ tẩy hết còn gì." Tất cả phải công nhận là mèo anh Phong Sơ có lý. Đám con vật lại một phen cục hứng. Trong im lặng, ngựa muốn hiến kế. Đó là một bác ngựa già trụi lông, chân rung, bố mẹ bỏ không dùng nữa. Họ đang muốn bán bác ta cho một cửa hàng thịt ngựa. Ngựa nói: "Tôi sống không được bao nhiêu nữa. Những ngày sống của tôi dành cho kẻ khác sẽ có ít biết bao. Alphonse còn trẻ, Alphonse sẽ có một tương lai tốt đẹp. Thả tôi luôn vào trong túi là hợp lẽ nhất." Đám đông rất cảm động về lời đề nghị của ngựa. Alphonse cảm động hơn ai hết, đến nỗi phải chui ra khỏi túi, tới gồng lưng cọ cọ vào chân ngựa. "Bác quả là một trong những bạn bè tốt nhất và hào hiệp nhất." Mèo nói với bác ngựa: "Nếu cháu may mắn không bị dìm chết hôm nay, cháu sẽ chẳng bao giờ quên sự sẵn lòng hy sinh vì cháu của bác. Tận đáy lòng, cháu xin cảm ơn bác." Delphin và Marinette bật lên khóc thúc thích, và lợn ta, vốn tốt bụng, cũng thốt ra một tiếng nức nở. Mèo đưa chân lau nước mắt, nói tiếp: "Khốn thay, điều mà bác đề đạt không thể làm được. Cháu rất lấy làm tiếc, bởi vì cháu rất mong muốn được chấp nhận một lời đề nghị chứa chan tình nghĩa đến vậy. Nhưng cái túi chỉ cháu đứng là vừa, hình thù bác đồ sộ thế thì thay chỗ cháu sao được. Đến đầu của bác thôi, đúc cũng chẳng vừa túi nữa là." Hai cô bé và tất cả các con vật đều nhận thấy ngay là không thể làm cái việc thế chỗ này được. So với mèo Alfonso, bác ngựa già cứ như thể khổng lồ. Chú gà trống vốn tính thiếu tế nhị, thấy so sánh như vậy thật là hài hước và phá lên cười ầm ĩ. Vịt báo gà: "Im đi, lúc này mà còn cười được ư? Tớ lạ cho cậu đấy. Cậu là thằng bố quấy, tốt nhất là cậu xéo ra cửa đi." Gà vặt lại: "Này này, đừng có mà chỏ mồm vào chỗ không phải việc của mình. Tớ đụng chạm quái gì đến việc của các cậu?" Trời đất, sao mà nó thô lỗ thế? Lợn thì thầm. Đám các con vật đồng thanh quát: "Bước ngay, gà trống. Cút ngay, đồ cọc cằn, cút." Màu đỏ nhừ, gà trống bước qua bếp giữa những lời la ó, vừa đi vừa thề sẽ trả thù. Vì trời vẫn còn mưa, gà rút vào đống củi. Nhưng chỉ vài phút sau, Marinette lại đến đúng chỗ ấy, chọn tìm rất kỹ một khúc củi ở trong đống gỗ. Gà đề nghị với giọng rất ngọt ngào: "Tớ có thể giúp tìm cái mà các cậu đang cần." "Ờ không, tớ tìm một khúc củi nó có hình có hình một con mèo chứ gì." Nhưng con mèo nói: "Thế ngộ bố mẹ thấy củi không động cửa gì thì sao?" Marinette đáp: "Đúng là không, vịt đã có bảo là..." Lúc nãy nghe bàn tán trong bếp rằng phải phòng ngừa cái tay gà trống, và sợ rằng mình để hở ra mọi chuyện, Marinette liền ngừng bặt và cầm khúc củi rời khỏi láng. Sau đó Delphine đi ra cùng mèo, mở cửa vựa thóc cho mèo và đợi chờ ở bậc cửa. Gà trống tròn mắt cố chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng vô hiệu. Chốc chốc, Delphine lại đến gần cửa sổ bếp và hỏi giờ, vẻ đầy lo lắng. Marinette báo dần từng chập: 12:20, 12:10, 12:05. Mèo ta vẫn chẳng thấy đâu cả. Trừ vịt, đám các con vật đều tản mát khỏi nhà bếp, tìm một chỗ ẩn mình. Mấy giờ rồi? Đúng ngọ. Thế là hết. Hình như là... Có nghe thấy không? Tiếng xe ngựa. Và kìa, bố mẹ đã về. Thôi kệ, Delphine nói, tớ cứ đem nhốt Alfonso vào vựa thóc đây, chẳng sao cả. Ở nhà dì Melina 6 tháng cũng chẳng chết ai. Cô bé vươn tay đóng cửa, nhưng mèo Alfonso đã lại xuất hiện ở ngưỡng cửa, cầm ở miệng một chú chuột. Chú xe ngựa của bố mẹ lao như bay, chợt hiện ra ở đầu đường. Mèo và theo sau là Delphine vội vàng lao vào bếp. Marinette mở miệng túi, trong đó bé đã để mẫu củi bọc dẻ rách lại để cho mềm mại. Mèo Alfonso liền thả luôn vào đấy chú chuột mà nó đang cắn nhẹ vào làn da lưng. Cái túi được đóng lại. Xe bố mẹ đã về đến đầu vườn. Vịt cúi xuống chiếc túi bảo: "Này chuột, mèo có lòng tốt tha chết cho mày, nhưng với một điều kiện. Mày có nghe thấy tao nói không?" Một tiếng lý nhí đáp: "Vâng, em có nghe ạ." "Chúng tao chỉ đề nghị mày một việc, là chạy đi chạy lại trên mẫu củi thả trong túi, làm cho người ta ngỡ là nó động đậy. Dễ thôi, sau đó thì sao?" "Sau đó, có người sẽ đem túi vứt xuống nước." "Vâng ạ, nhưng..." "Không nhưng gì cả. Ở đấy túi có một lỗ nhỏ, mày có thể khoét to nếu cần. và khi mày nghe thấy tiếng chó sủa bên cạnh thì mày thoát ra. Nhưng cấm không được chạy ra khi chưa nghe thấy tiếng chó sủa, bằng không chó sẽ giết chết mày. Hiểu chưa? Nhất là dù có gì xảy ra, không được kêu, không được thốt ra một lời nào đấy. Xe của bố mẹ đã vào tận trong sân. Marinette giấu mèo Alfonso trong chiếc hầm gỗ và đặt chiếc túi ở trên nắp. Trong khi bố mẹ tháo dây buộc ngựa, vịt rời khỏi bếp và hai bé gái dụi mắt làm cho mắt đỏ ngầu lên. Trời xấu tệ, bố mẹ bước vào nói. Mưa thấm cả qua áo choàng, cũng chỉ tại cái con mèo chết tiệt. Nếu cháu không bị nhốt trong túi, mèo nói, thì dễ thường cháu còn mũi lòng thương bố mẹ đấy. Mèo ta nằm trong hòm, ngay dưới chiếc túi, nên nghe như tiếng mèo từ túi ra, chỉ nghẹt đi chút ít. Bị nhốt trong túi, chuột đi lại trên khúc củi và làm động đậy lược vải của chiếc túi. Chúng tao ấy à, chúng tao cũng chẳng cần thương hại, chính mày mới đáng thương, nhưng mà vậy là đáng đời. Bố mẹ ơi, cháu biết rồi, bố mẹ làm dữ thế thôi, chứ trong bụng thì không ác đâu. Cho cháu ra khỏi túi và cháu sẽ tha thứ cho bố mẹ. Tha thứ cho chúng ta? Nói cứ như tướng ấy. Dễ thường thì chính chúng tao gọi mưa suốt cả tuần lễ đấy phỏng. Mèo nói, ồ không, các vị chẳng có tài làm được chuyện ấy đâu. Mới lại, mới hôm nọ thôi, các vị cũng choảng tôi một cách vô lý. Đồ quỷ sứ, đồ đau phủ, vô lương tâm. À, con mèo chết dẫm này, bố mẹ kêu lên. Kìa, nó đang chửi chúng ta đấy. Họ nổi cáo và đập liên hồi mấy cán chổi vào chiếc túi. Miếng củi ngụy trang nhận đủ mấy cú ra trò. Chúng ta hoảng hồn chạy lăng quăng trong túi, còn mèo Alfonso thì kêu những tiếng đau đớn. Biết xác chưa? Liệu mày còn dám bảo chúng tao là đồ vô lương tâm không? Mèo ngắt lời. Tôi không nói với các vị nữa. Các vị muốn nói gì, cứ nói tha hồ. Tôi chẳng cần mở miệng với những người ở ác. Khá đấy con hạ. Mà đến lúc phải kết thúc đi thôi. Nào, ta đi ra sông. Bố mẹ cầm lấy túi và kệ những tiếng kêu vang của mấy bé gái. Họ đi ra khỏi bếp. Chó đang chờ ở ngoài sân, đi theo họ với dáng ngẩn ngơ bối rối, khiến họ cũng hơi ngượng. Khi bố mẹ đi qua trước lán, gà trống cất tiếng quang quát. Ồ, bố mẹ đem dìm thằng Alfonso tội nghiệp đấy à. Nhưng mà này, khéo nó đã chết mất rồi. Nó không động đậy, nằm trơ như một mẩu củi đó. Cũng có thể, nó đã nhận thôi hồi cán chổi, cho nên nó đã tỉnh đời. Nói đoạn, bố mẹ ghé mắt nhìn chiếc túi mà họ bọc trong áo khoác. Nhưng này, nó vẫn còn động đậy được đấy chứ. Gà mách, đúng đấy, nhưng chẳng nghe nó nói gì, cứ như thể là một mẫu gỗ đã thay thế chú mèo. Quả vậy, mèo vừa nói với chúng tao, nó không mở mồm nữa, để trả lời chúng tao. Đến đây, gà thôi không dám ngờ vực chi nữa, và chúc bố mẹ đi may mắn. Trong khi đó, mèo Alfonso bước ra khỏi hòm và nhảy múa vòng tròn với hai bé gái ngay giữa bếp. Chú vịt đứng xem nhảy không muốn quấy rầy cuộc vui, nhưng vẫn lo, e rằng bố mẹ có thể nhận ra cuộc đánh tráo. Vịt nói, khi cuộc nhảy kết thúc, cần phải khôn ngoan đề phòng. Ngộ bố mẹ về nhìn thấy mèo ở trong bếp thì làm sao? Alfonso này, cậu phải vào ngay trong kho thóc và chớ có mò ra vào ban ngày đấy. Delphine bảo mèo, tối nào chúng mình cũng sẽ để phần cho cậu cái ăn và một bát sữa. Marinette hứa, và ban ngày bọn tớ sẽ treo lên vựa thóc để chào cậu. Mèo nói, còn tớ, tớ sẽ đến với các cậu ở trong buồng. Buổi tối khi đi ngủ, các cậu khép hờ cửa sổ thôi nhé. Hai bé gái và vịt đưa mèo đến tận kho thóc. Họ đến đúng lúc chuột ta cũng về đến kho, sau khi thoát ra khỏi túi. Vịt hỏi, sao? Chuột nói, tôi ướt mềm cả rồi. Gớm, chạy về dưới trời mưa, đường mới dài dằng dặc làm sao? Và các vị biết không, tôi suýt bị chết đuối đấy. Chó thì đến giây chót mới chịu sủa. Lúc ấy bố mẹ đã đến sát bờ sông, thiếu chút nữa họ ném tôi xuống nước cùng với cái túi. Vịt nói, nhưng cuối cùng thì mọi sự cũng đã ổn. Còn cậu, đừng có mà chậm trễ, hãy chui vào kho đi. Khi trở về, thấy hai cô bé đang vừa dọn bàn ăn vừa hát. Bố mẹ đầm tức. Thế đấy, chả hóa ra cái chết của con Alfonso tội nghiệp không làm cho chúng mày đau đớn gì ư? Hồi nãy lúc ta đưa mèo đi thì chúng mày làm toáng lên. Đáng ra con mèo phải có những người bạn trung thành hơn mới phải. Nói cho cùng, mèo là một con vật khá ở nhà này, và bây giờ chúng tao lại thấy thiếu nó. Chúng con cũng đau đớn lắm chứ, Marinette khẳng định, nhưng đằng nào thì nó cũng đã chết rồi, chẳng làm thế nào được nữa. Delphine tiếp vào, suy cho cùng thì nó cũng đáng tội chết. Bố mẹ mắng, chúng mày nói thế tao chẳng bằng lòng tí nào. Chúng mày là những đứa trẻ vô lương tâm. Được, cần phải tống chúng mày đến nhà dì Melina. Nói đoạn, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Nhưng bố mẹ buồn đến nỗi chẳng muốn đụng đũa. Trong khi hai bé gái thì ăn bằng bốn. Bố mẹ nói, chúng mày vẫn chán ngon lành, chán đau đớn gì hả? Nếu Alfonso tội nghiệp có mặt ở đây, nó sẽ hiểu ai mới là bạn tốt của nó. Xong bữa, họ không sao kìm được nước mắt, khóc nức nở trong những chiếc mùi xoa. Hai bé gái nói, thôi bố mẹ ơi, can đảm lên, đừng chán nản như thế. Có khóc thì Alfonso cũng không sống lại được. Quả tình là bố mẹ đã cho mèo vào trong túi, nện chí tử bằng gậy, ném xuống sông. Nhưng lại chỉ cốt làm lợi cho tất thảy chúng ta. Sao cho nắng lên để được mùa, cần phải công bằng chứ ạ. À? Lúc nãy khi đi ra sông, bố mẹ còn dũng cảm vui vẻ biết bao. Suốt ngày hôm ấy bố mẹ buồn ủ rũ. Thế rồi sáng hôm sau trời quang đãng lên, đồng đầy nắng, và họ chẳng nghĩ đến mèo nữa. Những ngày tiếp theo họ lại càng không nghĩ đến. Trời ngày càng nắng gắt, công việc đồng án bộn bề, khiến họ chẳng thì giờ đâu mà thương tiếc. Về phần các bé gái thì chẳng cần phải nghĩ đến Alfonso. Mèo ta hầu như chẳng bao giờ xa rời chúng. Lợi dụng lúc bố mẹ vắng mặt, mèo ở sân suốt từ sáng đến chiều, chỉ lẩn trốn vào lúc ăn cơm. Tối đến, mèo lại gặp chúng ở trong phòng. Một buổi chiều, nhìn thấy bố mẹ về trại, gà đến gặp họ và mách. Không biết tôi nói có đúng không, hình như tôi nơm thấy mèo Alfonso ở trong sân. Con gà này lếu láo, bố mẹ lầm bầm rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, gà lại đến gặp bố mẹ nói, nếu Alfonso không nằm dưới đáy sông thì tôi thề đã trông thấy nó chiều nay chơi với hai bé gái. Nó còn nói lăng nhăng gì về Alfonso nữa đấy. Bố mẹ vừa nói vừa chăm chú nhìn ngắm con gà trống. Họ thì thầm rất khẽ, mắt không rời gà. Gà trống là một thằng đần, song dáng nó lại đẹp ra trò. Ngày nào cũng thấy nó nên mình không nhận ra. Nó đã lớn hết cỡ rồi, chẳng lợi lộc gì mà nuôi thêm. Sáng sớm mai, gà bị cắt tiết đúng vào lúc nó định nói về mèo Alfonso. Người ta làm món gà tần, mọi người đều hài lòng về gà. Alfonso được coi như đã chết đúng nửa tháng, và trời vẫn luôn luôn tạnh ráo, không một giọt mưa. Bố mẹ cho đó là điều may mắn, nhưng cũng thoáng chút lo. Nếu cứ nắng tràn mãi thế này cũng gây, đồng sẽ hạn, chỉ có mưa một trận bây giờ mới ổn. Đúng 23 ngày, trời vẫn chẳng mưa. Đất khô khổng, không cây gì mọc nổi. Lúa mì, lúa mạch đen không sinh trưởng nổi và bắt đầu vàng úa. Một tuần nữa cứ thế này thì mọi thứ đều chết héo. Bố mẹ nói, họ phàn nàn thương tiếc ra mặt về cái chết của Alfonso và đổ tội luôn cho hai bé gái gây ra. Nếu chúng mày không đánh vỡ chiếc đĩa cổ thì làm gì xảy ra chuyện với con mèo để đến bây giờ nó không làm mưa cho chúng ta. Buổi tối, sau bữa cơm chiều, bố mẹ ra sân ngồi, ngước lên bầu trời không một vẩn mây. Họ vặn bàn tay đầy thất vọng và gọi tên Alfonso. Một buổi sáng, bố mẹ vào phòng của mấy bé gái để đánh thức chúng dậy. Chú mèo hồi đêm đã huyên thuyên trò chuyện với chúng, đang ngủ trên giường Marinette. Nghe thấy tiếng mở cửa, mèo ta chỉ kịp trườn đến nấp sau tấm đệm bông. Bố mẹ nói, dậy đi thôi, đến giờ rồi, trời vẫn đang nắng và hôm nay chắc cũng chẳng mưa nổi. Ơ kìa, họ im bặt. Vương cổ trợn tròn mắt nhìn vào giường của Marinette. Alfonso tưởng là trốn kỹ, ngờ đâu chiếc đuôi vẫn thò ra sau tấm nệm. Delphine và Marinette vẫn còn say ngủ, chăn trùm kín đầu. Bố mẹ liền rón rén bước lại gần, cả bốn tay tóm lấy đuôi mèo, xách ngược lên. À, đây rồi, Alfonso đây rồi. Vâng, cháu đây, nhưng thả cháu ra, kẻo đau cháu, rồi cháu sẽ nói rõ. Bố mẹ đặt mèo vào giường. Delphine và Marinette đành thú thật những gì đã xảy ra trong cái ngày dìm mèo. Delphine nói, chẳng qua chỉ để làm tốt cho bố mẹ, không giết chết một chú mèo không đáng chết. Chúng mày đã không vâng lời, bố mẹ mắng. Điều gì tao đã hứa là tao làm, xéo ngay đến nhà dì Melina. À, thế đấy, mèo thốt lên, nhảy phóc lên bờ cửa sổ. Vậy thì tôi cũng đến nhà dì Melina, tôi xin đi trước tiên. Biết là mình nói hớ, bố mẹ khẩn khoản xin mèo hãy ở lại trại, vì việc này liên quan đến số phận mùa màng. Nhưng mèo nhất thiết không nghe. Sau một lúc lâu, để mặc họ nài xin và được họ hứa là để hai bé gái ở lại trang trại, mèo mới chịu nhận lời. Một buổi chiều nóng nực hơn bao giờ hết, Delphine, Marinette, bố mẹ và tất cả các con vật trong trại họp mặt trong sân. Giữa vòng họp, mèo Alfonso ngồi trên chiếc ghế đẩu. Mèo từ tốn rửa mặt và sau đó đưa chân ra sau tai tới 50 lần. Sáng hôm sau, sau 25 ngày hạn hán, mưa một trận làm hễ hả cả người và vật. Mọi thứ trong vườn, ngoài đồng, trên đồng cỏ đều mọc xanh và tốt. Tuần lễ tiếp, một tin vui lại đến. Cạo hết râu, dì Melina không khó lắm tìm được một ông chồng và đi ở với ông chồng mới cách nhà hai bé gái đến cả ngàn cây số. Ngô Văn Phú dịch. Thank you.